一切有为法，
为法
如梦幻泡影，如梦亦如烟，应作如是观。
经结界人机第120，原演老法师定功。Phật ở trong kinh đã nêu ra một thí dụ như đoạn dòng thác dài 40 dặm. Cái dòng thác lũ đó, cái dòng thác này bao lớn vậy? 40 dặm, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, chưa có nhìn thấy thác nước lớn như vậy. Nếu muốn lập tức đem nó cắt đứt, khiến dòng nước này không chảy, cái gì thử nghĩ việc này khó khăn cỡ nào. Phật thí dụ chúng sanh phá chấp ngã là khó cỡ như vậy. Ở trong Pháp Đại Thừa có biện pháp xảo diệu. Cái biện pháp xảo diệu này phải thật sự làm mới được. Chúng ta không thật sự làm thì cái biện pháp này nói ra cũng vô ích. Cái phương pháp này là gì vậy? Bảo chúng ta khởi tâm động niệm, không nên nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Nghĩ như vậy thời gian lâu rồi thì ngã sẽ quên mất. Ở trong mỗi niệm đều vì lợi ích tất cả chúng sanh, đều là vì hoằng dương Phật Pháp. Tất cả nghĩ gì Phật Pháp, nghĩ gì chúng sanh. Lâu ngày dày tháng, chấp ngã không cần phá, mà tự nhiên sẽ không còn. Cái phương pháp này tuyệt diệu, rất là tuyệt diệu. Phần trước cũng đã từng nói qua với các vị rồi. Cổ nhân gọi cái phương pháp này là đại nhi hóa chi, đem tâm lượng của chúng ta mở rộng. Mở rộng tâm lượng, từ xưa đến nay rất nhiều Bồ Tát tu học Đại Thừa dùng cái phương pháp này thành tựu trong khoảng thời gian rất ngắn. Thật sự đạt đến công phu phá bốn tướng như thế này. Cho nên xả kỹ lợi tha, bốn cái chữ này chúng ta cần ghi nhớ cho thật kỹ. Bồ Tát sở dĩ có thể phá bốn tướng trở thành Pháp Thân Đại Sĩ, bí quyết của các ngài là bốn cái chữ này. Phàm phu chúng ta tại vì sao không thể thành Bồ Tát được vậy? Không những không thể thành Bồ Tát, thậm chí là tu một chút nghiệp thiện, không ra khỏi tam giới, quả báo thiện ở trong tam giới chúng ta cũng không thể có được. Cái nguyên nhân này chính là bởi do chấp trước bản thân mình quá mức, xem lợi ích của mình quá trọng rồi. Khởi tâm động niệm đều là vì ngã. Lợi ích của tôi, quyền lợi của tôi, loại cách làm này là mỗi ngày đang tăng trưởng ngã chấp, đang chấp trước kiên cố chấp ngã. Phật Bồ Tát phải phá ngã, ta mỗi ngày đang tăng trưởng ngã chấp, vậy thì làm sao có thể thành công được chứ? là điều chúng ta nhất định phải biết, phải nhận thức rõ ràng. Sau đó mới biết Phật dạy chúng ta những phương pháp này là xảo diệu. Chúng ta vận dụng những phương pháp này quả thật có thể đạt được hiệu quả. Cho nên đây là dao búa sắc bén để khiển chấp phá ngã. Dao búa sắc bén là thí dụ. Người Trung Quốc chúng ta thường nói dao bén chém dây rối, dùng cái này làm thí dụ. Cớ ư quán tuệ tắc phát quy vô trụ. Quán tuệ chính là người hiện đại chúng ta gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Hay nói cách khác chính là cách nghĩ, cách nhìn đối với vũ trụ nhân sinh. Ở trong Phật Pháp gọi là quán tuệ. Ở trong quán phải có trí huệ. Cũng chính là nói ở trong cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh tràn đầy trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật biểu hiện ra từ đâu vậy? Vô trụ. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không để ở trong tâm. Cái tâm này của bạn sạch sẽ. Có một số đồng tu đến hỏi giảng sanh có khó hay không? Mọi người đều muốn cầu về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái sự việc này có khó không? Tôi xin thưa với các vị, một chút cũng không khó. Muốn đi liền đi. Bạn xem như vậy tự tại biết bao. Tôi cũng muốn đi mà không đi được. Cái muốn đi đó của bạn là muốn đi ngoài cửa miệng, chứ thật trong tâm không muốn đi, cho nên bạn không đi được. Trong tâm thật sự muốn đi thì đi bất cứ lúc nào cũng đều được. Trong tâm nghĩ như thế nào vậy? Phải đem tất cả vạn duyên trong thế gian này thấy đều buông xả. Vậy thì mới có thể đi được. Suốt ngày cứ khởi vọng tưởng, cứ lo được lo mất, người này không thể đi. Đến lúc nào buông xả? Đến khi nào bạn gọi A-di-đà Phật, Ngài có thể đến tiếp con, Phật liền đến ngay. Vừa gọi liền đến, linh vô cùng. Ở trong tâm có lo buồn, có bận tâm, có những thứ lộn xộn này ở trong đó thì gọi Phật Bồ Tát không linh. Tâm thanh tịnh gọi Phật Bồ Tát rất linh, vừa gọi liền đến ngay. Cho nên nhất định phải buông xả. Buông xả mới chân thật tự tại. Tâm, chúng tôi ở trong các buổi giảng đã giảng không ít lần rồi. Tâm phải không? Ở trong tâm không có thứ gì. Đại sư Lục Tổ nói hay, xưa nay không một vật, không có gì. Ở trong tâm không có tướng. Ở trong tâm nếu chấp một cái tướng liền biến thành tưởng ngay. Các bạn thử xem Trung Quốc với cái chữ đó. Ở trong tâm có tướng, thế là không phải tâm rồi, đó là biến thành tưởng rồi, khởi vọng tưởng. Tưởng lâu ngày rồi liền biến thành chấp trước kiên cố. Chấp trước chính là tư. Ở trong tư là trong tâm đã vạch ra rất nhiều ranh giới, càng vạch càng nhiều. Đó là không phải chân tâm, gọi là vọng tâm. Cho nên tư cùng tưởng đều là vọng tâm, không phải chân tâm. Ở trong tư tưởng là mê hoặc điên đảo, không có trí huệ. Trí huệ đích thực là ở trong bổn tánh vốn dĩ đầy đủ. Đem cái tư và tưởng đó bỏ đi thì trí huệ hiện tiền ngay. Chỉ cần có tư có tưởng, bạn tuyệt đối không có trí huệ. Cho nên trí huệ chính là tất cả đều không chấp trước, không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn chấp trước nữa. Cái này chính là vô trụ. Ở trong tâm không có lo buồn, không có bận tâm, không có phân biệt, không có vọng tưởng. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta nên không có chỗ trụ. Ư hành trì tắc độc cử bố thí. Tại vì sao hành trì quan trọng như vậy? Bởi vì phàm phu chúng ta vô lượng kiếp đến đây, trụ tướng đã biến thành thói quen rồi. Từ trong thói quen đã hình thành tập khí rất sâu, rất nặng. Vô tình lại chấp trước cái tập khí này, không dễ đoạn. Phật dạy cho chúng ta phương pháp phá trừ tập khí, bảo chúng ta bố thí. Bố thí chính là xả kỹ lợi tha. Bố thí phải làm triệt để. Không phải nói bạn đến cái đạo tràng này để quyên góp một ít tiền, vì gọi là bố thí. Cái này không có hiệu quả. Nếu như bạn thể hội như vậy là bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý của Phật rồi. Đã hiểu sai ý của Phật. Trong kệ khai kinh nói, huyền giải Như Lai chân thật nghĩa. Bạn là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai rồi. Kiểu như vào trong tự miếu để xả một ít tiền không có tác dụng gì. Trên kinh nói rất rõ ràng, xả kỹ lợi tha. Cần xả thân của mình, xả tâm của mình mới được. Cái sự việc này khó rồi. Thật sự không khó. Bạn ở gia đình, tôi nghĩ chúng ta các đồng tu đang ngồi đây có không ít người làm nội trợ. Bạn ở trong gia đình bận rộn từ sớm đến tối, ta là vì lợi ích người trong cả gia đình này, thân tâm đều bố thí. Bố thí cho người trong gia đình của ta. Ta vì người trong gia đình này mà lao nhọc phục vụ, dùng thể lực của ta dọn dẹp trong nhà rất gọn gàng, ngăn nắp, rất sạch sẽ, làm việc chăm chỉ là xả thân. Còn phải thường xuyên suy nghĩ, làm thế nào cải thiện chất lượng đời sống, nâng cao trình độ đời sống tinh thần, vật chất của người trong gia đình. Đây là bố thí trí huệ của bạn. Tâm cũng bố thí rồi, gia đình ngăn nắp rồi, chúng ta sống trong cộng đồng nhỏ, hạt xóm, khu phố, ta phải vì cái cộng đồng này mà phục vụ. Cái này gọi là xả kỹ lợi nhân. Đây gọi là bố thí. Cho nên bố thí không phải bảo bạn xả một ít tiền trong cửa Phật gọi là bố thí. Thế thì bạn làm không biết là sẽ đến chỗ nào rồi. Thân tâm đều dùng để bố thí cúng dường tất cả đại chúng. không vì lợi ích cho bản thân. Cho nên từ những cái gần gũi nhất của bạn, Phật pháp chúng ta thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cái thuận tiện nhất chính là người trong gia đình bạn, chính là người chung quanh đời sống của bạn. Bạn mỗi ngày làm việc, nơi làm việc của bạn, bạn phải tiếp xúc một số người, tất cả hoàn cảnh, bạn tận tâm tận lực, nỗ lực mà làm việc, đó chính là bố thí. Muốn hình thành một cái tâm nguyện Phật Bồ Tát, ta chỉ phục vụ, chỉ làm trọn nghĩa vụ, không hưởng quyền lợi, đây là Bồ Tát. Nếu như ta làm tròn nghĩa vụ, ta còn muốn hưởng quyền lợi, vì tâm của bạn là có trụ rồi. Bố thí không sai, nhưng mà tâm của bạn có trụ. Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, chính là ta chỉ làm tròn nghĩa vụ mà không hưởng quyền lợi. Đây là Phật Bồ Tát. Phàm phu làm trọn nghĩa vụ nhưng muốn hưởng thụ quyền lợi, đó là phàm phu. Phật nói với chúng ta là tăng trưởng ngã chấp, không thể ra khỏi tam giới. Mục đích của chúng ta là phải ngay trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, không tạo lục đạo nữa. Phương pháp không tạo lục đạo nữa chính là chỉ làm tròn nghĩa vụ, không hưởng quyền lợi. Kinh văn phần sau, Phật còn khai thị chỉ dạy Bồ Tát rất rõ ràng. Bồ Tát chỉ làm tròn nghĩa vụ, tu phước là quá lớn rồi, là tu phước báo lớn chân thật. Phật nhiều lần dặn dò Bồ Tát, Bồ Tát không nhận phước đức, tu phước, trồng phước mà không hưởng phước. Thật sự mà nói, không hưởng phước, họ mới hưởng phước chân thật. Đó là hưởng phước đích thực. Vừa hưởng phước liền rơi vào trong lục đạo rồi. Tứ tướng tứ kiến đầy đủ. Cho nên trong hành trì, ý nghĩa của bố thí chúng ta nhất định phải biết. Bố thí cách tu như thế nào cũng phải biết rõ. Quán hành nhị môn tương ưng tất thành, tức là quán tương ưng giới hành. Quan niệm phải tương ưng, phải nhất quán với toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Người này là quyết định thành tựu, thành tựu pháp thân Bồ Tát. Độ ta chánh sở dĩ tự độ, cái này các vị phải biết. Không nên cho rằng ta quên mình vì người, thế thì ta phải bị thiệt thòi rồi sao? Nếu bạn không thiệt thòi thì tạo lục đạo luân hồi sẽ tuyệt đối không bị thiệt thòi. Nếu bạn không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa, muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát, làm Phật, thì thiệt thòi ở chỗ này là phải chịu một chút rồi. Người không chịu bị thiệt thòi thì không thể về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái khoản này thử tính toán thật kỹ xem. Bạn thử xem cái thiệt thòi này có tốt hay không. Chịu thiệt thòi để thật sự được lợi thế, bạn thoát khỏi tam giới đi làm Phật, làm Bồ Tát. Không chịu thiệt thòi, so đo từng ly từng tí, thì cái luân hồi đó là không có cùng tận. thật sự là biển khổ vô biên. Con người tại sao bị đọa lạc ở chỗ này? Chính là không chịu bị thiệt thòi. Thật ra đâu có bị gì thiệt thòi đâu. Trong kinh Kim Cang nói, ba tâm không thể được. Cái hai bị thiệt thòi, ngã không có. Ba tâm không thể được. Tất cả cảnh duyên bên ngoài đều là do pháp nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn xem, ở bên trong ngã, ở bên ngoài ngã sở, thấy đều không thể được. Cái thiệt thòi này thiệt ở chỗ nào? Khi tôi hỏi vậy, nếu như bạn có thể giống như Huệ Khả, hồi quang phản chiếu, tìm thiệt thòi hoàn toàn không thể được, thế thì bạn đã khai ngộ rồi. Phần trước đã giảng Nhị Tổ Thiền Tông cầu Đạt Ma cho ngài pháp an tâm. Đạt Ma nói, ông đem tâm ra đây, tôi an cho. Tìm tâm hoàn toàn không tin được. Bạn nói bạn bị thiệt thòi, tôi hỏi bạn, đem cái thiệt thòi đó ra, đem ra tôi xem thử xem thiệt thòi ở đâu. Thiệt thòi cũng hoàn toàn không thể được, vọng tưởng mà thôi. Suốt ngày cứ khởi vọng tưởng. Cho nên giúp đỡ người khác đúng là giúp đỡ chính mình. Không vì mình, giúp đỡ người khác, bạn thấy mình giảng sanh thành Bồ Tát, thành Phật, thế thì chẳng phải thật sự là giúp chính mình sao? Giúp mình vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, giảng sanh bất thối thành Phật. Lợi chúng chánh sở dĩ tự lợi. Bạn có thể lợi ích chúng sanh, thật sự là mình được lợi ích rồi. Phật Bồ Tát, các thiện tri thức, đại đức tổ sư các đời, không ngừng hết lòng hết dạ khuyên dạy chúng ta. Mỗi câu đều là lời chân thật. Xưa nay không gạt người, khuyên bạn nên lợi ích chúng sanh. Cái mà Phật Bồ Tát dành cho chúng sanh là lợi ích chân thật. Phật Bồ Tát không cần tiền, không cần tiền tài. Phật Bồ Tát cũng không cần cúng dường. Phật Bồ Tát càng không cần danh tiếng, chẳng cần điều gì. Danh vọng lợi dưỡng chẳng cần gì. Lời mà họ nói với bạn đương nhiên là chân thật. Nếu như họ có ý đồ với bạn thì lời nói này chưa chắc là chân thật. Cho nên thăm dò qua lời nói sắc mặt, nói lời dễ nghe cho bạn nghe, mục đích là để lừa gạt bạn. Phật không gạt người, từng câu nói là lời chân thật. Nói với mọi người, lợi ích chúng sanh mới là lợi ích chân thật. Cái tự lợi này, cái lợi ích đó là bất khả tư nghị. Phá bốn tướng, phá ngã chấp, phá bốn tướng. Ngã chấp bốn tướng vừa phá, lập tức liền trở thành pháp thân đại sĩ. Phật pháp diệu dụng, chánh tài ư thử. chúng ta có được rồi, cần thực sự làm bạn mới thật sự đạt được. Không phải nói tôi nghe thấy rồi coi như là được rồi, cái đó bạn chưa có đạt được, cảnh giới của bạn chưa chuyển. Thật sự đạt được là bạn phải thật sự đem nó làm được, bạn mới có thể đạt được. Cho nên nói được mà không làm được là vô ích. Phải sanh tử như thế nào, vẫn phải là sanh tử như thế đó. Phải luân hồi như thế nào, vẫn phải luân hồi như thế đó. Không giúp ích gì được. Nhất định phải làm được. Sau đó bạn mới thật sự thể hội được sự diệu dụng của Phật Pháp. Nhất thiết Phật lý, giai ưng như thị lãnh hội. Đạo lý mà Phật nói rải rác trong tất cả kinh luận. Cho nên cổ đức nói với chúng ta, một kinh thông thì tất cả kinh thông. Làm sao có thể thông được gì? Lý của Phật là một, vô trụ mà thôi. Bất luận kinh điển đại tiểu thừa đều là một cái đạo lý. Không nên cho rằng kinh điển tiểu thừa có lẽ không có nói vô trụ. Chúng ta xem thấy trong kinh Kim Cang, Tu Đà Hoàng sở dĩ chứng được Tu Đà Hoàng thì họ cũng là lìa bốn tướng mới chứng được. Quyết định không có người nào nói tôi chứng được Tu Đà Hoàng, tôi chứng được là có tướng ngã. Đây là chúng ta xem thấy ở trong kinh Kim Cang. Tu Đà Hoàng không khởi niệm ấy, tôi được Tu Đà Hoàng rồi. Họ không có ý niệm này, cho nên họ mới có thể chứng quả. Phàm phu chúng ta vĩnh viễn không thể chứng quả, chính là có cái ngã ở trong đó. Thế là thật sự không thể chứng. Từ đó cho thấy cái lý này thông suốt đại tiểu thừa. Lý là thông suốt tất cả Phật Pháp. Như đảng giáo dĩ, nhất thiết bất trụ. Nhi kỳ tâm an nhẫn, như như bất động. Tỳ nhân thì nhi thành tựu. Cho nên Phật chỉ dạy chúng ta, dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc này là nguyên tắc thường thắng nhất, nguyên tắc thiền xảo nhất. Vì chúng ta tất cả đều không trụ, tất cả đều không trụ, tâm liền thanh tịnh ngay. Tâm thanh tịnh chính là an nhẫn. An là bình an. Tâm phải bình đẳng, không bình đẳng làm sao có thể an được chứ. Nếu tâm bình đẳng, đương nhiên thanh tịnh. Trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Kỳ tâm an nhẫn như như bất động. Tám cái chữ này là diễn tả tâm thanh tịnh, diễn tả chân tâm bổn tánh hiện tiền. Minh tâm kiến tánh mà trong tâm môn nói chính là cái cảnh giới này. Kiến tánh thành Phật. Đảng lệnh kháng phá ngũ uẩn sắc thân. Phóng hạ tham sân si, nhị sắc thân khước nhân nhị thi kiện khang an lạc. Thân của chúng ta là hiện tượng của ngũ uẩn nhiều duyên hòa hợp mà hiện thành. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc người hiện đại chúng ta gọi là vật chất. Thân thể chúng ta, cái thân xác thịt này gọi là sắc tướng. Đây là vật chất. Ngoài vật chất ra còn có bộ phận tinh thần, không phải vật chất. Tinh thần, cái bộ phận này có thọ tưởng hành thức. Thọ là cảm thọ, cảm thọ về khổ lạc ưu hỷ. Tưởng là tư duy, tưởng tượng. Hành là niệm niệm không dừng trụ. Cái này gọi là hành. Cũng chính là tôi thường hay nhắc nhở với các đồng tu, thân thể của bản thân chúng ta cho đến tất cả hiện tượng hoàn cảnh bên ngoài đều là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Một sát na 900 lần sinh diệt, cái này gọi là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo, chính là hành. Hành nó không dừng trụ là cái ý này. Thức chính là a la gia thức. Tác dụng của nó hàm chứa chủng tử, giống như một cái kho vậy. Cái kho gì vậy? Hơi giống như cái kho ghi nhớ của máy tính hiện nay vậy. Những việc mà bạn trải qua đều có thể không quên mất, việc bao nhiêu năm vẫn có thể nhớ ra được. Cái thứ này cất chứa ở đâu vậy? A lại gia thức. Cho nên a lại gia thức gọi là tàng thức, cái kho. Sự việc mà bạn trải qua từ vô thủy kiếp đến nay giống như là kho lưu trữ vậy, thấy đều ở trong đây. Hiện nay sự việc đời trước ta đều không thể nhớ được. Không phải trong kho lưu trữ của bạn không có. Có. Ở trong tàng thức của bạn có. Những sự việc bạn làm từ vô lượng kiếp trước ở trong kho lưu trữ thấy đều có, rất rõ ràng, một chút cũng không sót. Hiện nay không thể lấy ra được là bởi vì bên trong đã có sự cố rồi, không thể lấy ra được. Sự cố này là gì vậy? Gọi là nghiệp chướng. Bạn có nghiệp chướng. Nếu như sau khi trừ hết nghiệp chướng rồi, sự việc từ vô lượng kiếp trước thấy đều có thể nhớ được, đều có thể hiện ngay trước mắt. Không những việc trong quá khứ, mọi cái đều có thể rõ ràng, có thể nhớ ra được. Và việc vị lai cũng từng cái, từng sự kiện đều có thể biết trước. Cái này là thật, không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật ở trên kinh nói, người thế giới Tây Phương Cực Lạc về bên đó liền có cái năng lực này. Hạ hạ phẩm giảng sanh cũng không ngoại lệ. Thiên nhãn nhìn thấu tận hư không khắp pháp giới, bạn đều có thể nhìn thấy, thấy rất rõ ràng, giống như ở ngay trước mắt vậy. Thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt tận hư không khắp pháp giới. Ở đâu có người đang nói thì thầm, bản thân người nói không nghe rõ ràng, nhưng người thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe rất rõ ràng. Chúng ta có việc gì có thể giấu được những gì Phật, Bồ Tát thế giới Cực Lạc này chứ? không thể giấu được cái nào. Tâm họ đùm khắp, cái này càng đặc biệt hơn. Chúng ta khởi tâm động niệm họ đều biết, họ có tha tâm thông, biết việc của bản thân, túc mạng thông. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sáu loại thần thông bản năng thấy đều hồi phục rồi. Gần như hồi phục được viên mãn, giống như Phật và Đại Bồ Tát không hai không khác. Đây là oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên nhất định chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta hiện nay cái thân thể này là cái thân thể gì. Phải hiểu được cơ thể của chúng ta cho đến cái thế giới này là gì vậy. Là tướng liên tục nghiệp nhân quả báo sát na, chính tâm lần sanh diệt, là cái tình trạng như vậy. Bạn có thể hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, nhìn thấu rồi, nhìn rõ đời sống của mình rồi, nhìn rõ thế giới rồi. Sau khi nhìn thấu rồi, bạn ở trong thế gian này còn có thể có tham sân si sao? Đương nhiên không có, tuyệt đối không có. Nếu như vẫn còn tham sân si thì chân tướng sự thật bạn chưa nhìn thấu. Trong kinh Phật nói như vậy, bạn là nghe nói, bạn cũng biết nói. Bạn biết nói thì có tác dụng gì chứ? Không phải cảnh giới của chính bạn mà, là cảnh giới của người khác. Bạn chỉ nghe nói mà thôi. Bạn ở trên bục giảng, thần sắc, thái độ, âm thanh, người trong nghề vừa nghe liền phát hiện ra ngay. Vừa nghe là giả, không phải là thật. Làm thế nào nghe ra được gì? Nghe thấy ngữ khí, âm thanh lời nói của bạn, thái độ của bạn vẫn còn nghi hoặc, chưa thể đoạn nghi hoặc, bạn vẫn còn nghi. Đây là chứng tỏ không phải cảnh giới của bạn. Nếu như là cảnh giới của chính mình thì có gì để nghi hoặc chứ? Bạn nói ra tự nhiên là rõ ràng, chắc chắn, hoàn toàn khẳng định, một mảy may do dự cũng không có. Vì sao vậy? Phật nói như thế nào, bạn chứng được rồi, không sai, hoàn toàn đồng ý với cách nói của Phật. Vì sao vậy? Cách nói của Phật bản thân chúng ta nhìn thấy rồi, biết đây là chân thật không dối. Nhìn thấu quan trọng, người nhìn thấu không có chuyện không buông xả. Nhưng mà chúng ta hiện nay chưa nhìn thấu, miễn cưỡng buông xả. Buông xả có thể giúp bạn nhìn thấu. Một mực chấp trước không buông xả thì bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Bạn buông xả được một phần giúp bạn nhìn thấu một phần, buông xả được hai phần giúp bạn nhìn thấu được hai phần. Nhìn thấu buông xả bổ sung cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thật sự nhìn thấu, thật sự buông xả, lợi ích rất lớn. Lợi ích trước mắt, sắc thân của bạn, chúng ta hiện nay cái thân thể này khỏe mạnh an lạc. Tại vì sao vừa buông xả liền khỏe mạnh, liền an lạc vậy? Sau khi vừa buông xả, cảnh giới sắc thân là duy tâm sở biến, sẽ biến ra là khỏe mạnh nhất, an lạc nhất, nó biến ra cảnh giới này. Chúng ta hôm nay cái thân thể này hiện tại sao nhiều bệnh vậy? Tại vì sao khổ như vậy? Cái khổ nạn và bệnh tật từ đâu mà ra? Từ tham sân si mà ra. Phật nói tham sân si là tam độc phiền não. Thế gian cái gì là độc nhất? Thuốc độc cỡ nào cũng không độc bằng tham sân si. Gặp phải tham sân si, những thuốc độc đó đều không độc bằng, đều không có tác dụng. Tham sân si độc nhất gọi là tam độc phiền não. Buông xả tham sân si không còn nữa, thân thể của bạn đương nhiên khỏe mạnh. Vì sao vậy? Ở trong thân thể không có độc tố. Cho nên gần đây chúng ta có nghe nói người bị ung thư niệm Phật, niệm được 3 tháng, niệm được nửa năm, bệnh liền biến mất. Đi kiểm tra lại thực sự thì không còn. Kỳ diệu. Kỳ diệu gì đâu, một chút cũng không hiếm lạ mà. Họ niệm đến tâm thanh tịnh, họ không còn tham sân si, ở trong họ độc không còn nữa, chuyển hóa hết rồi. Người thế gian không biết cái đạo lý này, cho rằng đây là kỳ diệu. Người học Phật chúng ta điểm này không hiếm lạ, là hiện tượng bình thường. Đương nhiên là kết quả như vậy. Bởi vì cái tế bào ung thư đó từ đâu mà ra? Từ tham sân si mà ra. Chỉ có người học Phật họ tin. Thầy thuốc vừa nói anh đã bị ung thư thời kỳ thứ 3 rồi, tuổi thọ của anh chỉ còn 3 tháng. Họ liền nghĩ thôi, cũng chẳng có đáng gì là bận tâm. Buông xả nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, niệm được 3 tháng khỏi rồi, vô sự rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên bạn thật sự niệm Phật, thành tích niệm Phật của bạn không cần nói với người khác. Công phu thành tựu của bạn không cần nói với người khác. Người khác vừa nhìn thấy bạn liền biết ngay. Vì sao vậy? Tướng mạo thay đổi rồi, đoan chánh trang nghiêm, tướng mạo biến ra đẹp, thân thể khỏe rồi. Vậy thì những bệnh tật lớn nhỏ cũng không cần thầy thuốc khám, cũng không cần uống thuốc, tự nhiên đều khỏi rồi. Đây chính là công phu tu hành của bạn biểu hiện ra. Người học Phật ngay cả chút thành tích này cũng không thể có được thì học Phật cái gì chứ? Cho nên điểm rõ rệt nhất của họ chính là cái mà người thế gian cầu, là khỏe mạnh an lạc. Lạc chính là chúng tôi thường nói pháp hỷ sung mãn. Bạn xem họ tinh thần vui vẻ, tâm địa thanh tịnh, đảm lệnh tu xuất thế nhi, thế pháp diệt nhân thị nhi nhật trăng trị lý. Người học Phật bất luận tại gia hay là xuất gia, tuy là chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công phu niệm mỗi ngày một tăng trưởng, tâm thanh tịnh sanh trí huệ, không những tịnh độ thành tựu, pháp thế gian mọi thứ đều thành tựu, mọi thứ đều viên mãn. Đây mới là lợi ích đích thực của học Phật. Người ta hỏi tại sao phải học Phật, lợi ích của học Phật là ở chỗ này. Năng tính giả giai tri phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, thượng khả chuyển phàm thành thánh, trung diệt thành đại nhân đại trí, hạ diệt thị thiện nhân quân tử, tam hòa ngũ đế chi thành bất thị quá giả. Đoạn này là nói thật sự tin Phật Pháp, tu học Phật Pháp, có thể đem lại quốc gia ổn định lâu dài, thế giới hòa bình, thật sự là có thể đạt được. Năng tính đặc biệt là chỉ có thể tin đạo lý mà Phật nói ở trên Kinh Kim Cang, nói ra nguyên lý, nguyên tắc tu học, bạn có thể tin được. Bạn tin thì đương nhiên bạn sẽ muốn phát tâm làm, dựa theo lời của Phật mà làm. Cái tâm này sinh khởi lên, đây chính là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề quan trọng nhất chính là quên mình vì người. Đây là tâm Bồ Đề chân thật, giác ngộ thật sự. Con người này của ta ở thế gian, ta đến thế gian này để làm gì? Ta đến là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ta đến là để lợi ích tất cả chúng sanh. Người này thật sự giác ngộ rồi, ta đến cái thế gian này quyết định không phải vì bản thân. Nếu như nói vì bản thân thì vẫn còn tiếp tục không ngừng tạo lục đạo luân hồi. Không vì bản thân, vì tất cả chúng sanh. Các vị thường nghĩ, bạn không phải Bồ Tát thì ai là Bồ Tát? Bồ Tát thường nguyện tái lai, lái ngược thuyền từ. Tâm của chúng ta vừa thay đổi chính là thừa nguyện tái lai. Trước khi chưa phát cái tâm này thì là thân nghiệp báo. Ý niệm vừa chuyển đổi chính là thừa nguyện tái lai, không liên quan gì với thân nghiệp báo. Thân nghiệp báo trong đời quá khứ làm điều bất thiện phải chịu khổ báo. Mọi người xem kinh Phật nhiều mà đã biết tạo ác nghiệp như thế nào sẽ được quả báo như thế đó. Ý niệm vừa thay đổi, khi đổi thì thành thường nguyện tái lai, thì ngã không còn nữa. Ngã không còn nữa thì cái tội nghiệp đó ai thọ báo chứ? Không có người thọ báo. Ý niệm vừa đổi, cái thân này của ta là thân thường nguyện tái lai, không phải thân nghiệp báo. Cho nên nói với bạn, diện mạo thể chất sẽ thay đổi chính là cái đạo lý này. Bạn muốn hỏi đây là lý do gì? Lý do trong Phật Pháp đã nói, cảnh chuyển theo tâm, tướng do tâm chuyển. Tâm thay đổi rồi, tâm họ biến thành tâm Bồ Tát, cho nên tướng của họ liền giống Bồ Tát, thể chất cũng giống Bồ Tát rồi. Cái chuyển biến này là nhanh chóng nhất. Người thế gian muốn tu thiện tích đức để thay đổi. Các bạn xem cư sĩ Liễu Phàm, viên Liễu Phàm đó là tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện. Ông thay đổi rồi, thay đổi rất chậm. Mười mấy năm mới thay đổi. Kinh Kim Cang, Kinh Vô Lượng Thọ thay đổi rất nhanh, mấy ngày là thay đổi rồi. Mấy ngày bạn không quá dễ dàng nhìn ra được, 3 tháng thì nhìn thấy. Thời gian 3 tháng rất ngắn, 3 tháng là nhìn thấy thay đổi rõ rệt. Đây là chúng ta thật sự nhìn thấy. Đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc xong mấy ngàn lần, đọc xong một vạn lần, đọc xong hai vạn lần, lúc đọc họ vẫn chưa chắc có thể thay đổi. Họ thật sự đọc sáng tỏ rồi, đọc hiểu rồi. Trong kinh nói thọ trì, thọ trì là gì vậy? Y giáo phụng hành. Chỉ cần vừa phát cái tâm này, ta phải dựa theo lời dạy của Phật mà tu hành, dựa theo lời dạy của Phật mà sống, dựa vào lời dạy của Phật mà sinh hoạt. Vừa động cái ý niệm này thì nghiệp lực lập tức chuyển thành nguyện lực, nhanh hơn quá nhiều so với cư sĩ Liễu Phàm rồi. Cùng một đạo lý như nhau, bạn đối với ý kinh của Phật có thật sự hiểu rõ hay chưa? Nếu như không phải thật sự hiểu rõ thì cái ý niệm đó của bạn không thể chuyển lại được. Thật sự hiểu rõ rồi có thể chuyển lại được. Vừa chuyển trở lại lập tức liền thấy hiệu quả, liền khác nhau. Hành Bồ Tát Đạo, mặc áo ăn cơm đều là hành Bồ Tát Đạo, đối nhân xử thế cũng là hành Bồ Tát Đạo, đi đứng nằm ngồi không có gì không phải là hành Bồ Tát Đạo. Cái ý này rất sâu rất rộng, nhưng mà phần trước đã giảng rất nhiều rồi, các vị cần thể hội thật kỹ. Bên dưới nói ba loại hiệu quả. Tại vì sao lại có ba cấp bậc thượng trung hạ vậy? Do cái tâm chuyển biến đó khác nhau, đối với giáo lý giáo nghĩa độ sâu thể hội không như nhau. Người thể hội sâu dụng tâm thật sự thuần chân thì họ chuyển nhanh, lập tức liền chuyển phàm thành thánh. Thánh ở chỗ này là tiêu chuẩn trong kinh Kim Cang: sơ trụ viên giáo trở lên, chính là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ. Đây là vừa chuyển liền vào dòng pháp thân đại sĩ. Đây là bậc thượng thừa. Cấp bậc trung cũng là đại nhân đại trí. Đại nhân đại trí là nói Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Huyền Giáo. Người bậc hạ là thiện nhân quân tử, là cái mà người thế gian chúng ta gọi là thánh hiền quân tử thế gian. Dưới đây câu này nói, ở trong sách xưa Trung Quốc chúng ta ghi chép, thời chính trị trong sáng nhất, đời sống nhân dân sống tốt nhất là thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế chi thạnh, bất thị quá giả. Cái ý này chính là nói, nếu như thật sự có thể tin Phật phát tâm hành Bồ Tát Đạo, thì sự thịnh trị của Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không thể vượt qua người. có thể tin phát tâm hành Bồ Tát Đạo cũng không thể vượt qua. Bất tín giả giai dĩ vi yếm thế, đây là bệnh chung của người thế tục. Cho rằng người học Phật chúng ta là mê tín, mê ở bên trong. Bạn thử xem, tiền cũng không cần, danh cũng không cần, cái mà người thế gian dốc sức đang tranh giành, họ đều không cần. Người này là mê rồi. Chúng ta nghe không ít, thấy cũng không ít, đích thân cũng gặp phải không ít. Những người đó là ai vậy? Đều là người rất quan tâm đối với chúng ta. Bạn bè thân thích đến khuyên bạn, sao mà anh mê đến như vậy? Tiền khó khăn lắm mới kiếm được, sao đều không cần? Cho rằng chúng ta bi quan yếm thế, không muốn sống cho thật tốt, sao suốt ngày cứ muốn giảng sanh, hằng ngày muốn chết. Họ không biết giảng sanh, hằng ngày muốn chết. Người này đầu óc có vấn đề. Họ không muốn sống rồi, họ không biết cái đạo lý này. Thính giả diệt nhận vi giữ thế pháp vô thiệp, cô phụ Phật ân mạng thử vi thậm. Có một số người tin Phật, nói thật ra họ quan niệm cũng sai lầm, cho rằng thế nào vậy? Tôi học Phật tu hành không liên quan gì với pháp thế gian. Cái quan niệm này sai rồi. Không biết được cái gọi là tu hành chính là trải nghiệm đời sống, chính là sống, đâu không phải liên quan. Là giống như chúng ta vừa mới học đến, Phật khuyên chúng ta bố thí, lập tức đi vào trong tự miếu quyên góp một chút tiền, thêm một chút nhang đèn, là đi làm cái này. Giống như không liên quan gì với đời sống gia đình của mình vậy. Vậy thì quá đổi sai lầm rồi. Cho nên có rất nhiều gia đình, khi trong nhà có người học Phật, người trong gia đình đều sinh phản cảm. Cái sự việc cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới phú khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.